là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên Hồng Phượng, Chí Công và kỹ thuật viên Hoàng Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, tạo dựng nên truyền thống bản sắc của người Việt nói chung và truyền thống riêng của phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Cuộc sống hiện đại ngày nay, phụ nữ Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế trong nước và quốc tế để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, mà luôn là chỗ dựa tin cậy trong mỗi mái ấm gia đình, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng giàu đẹp, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong sự phát triển ấy, thời gian qua phụ nữ Yên Bái cũng đã tích cực lao động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Vậy trong thời gian qua, phụ nữ Yên Bái có những phong trào hoạt động gì nổi bật và có ý nghĩa xã hội như thế nào? Trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, chúng tôi đã mời bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng tham gia trao đổi nội dung này.
Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi giao lưu với khách mời của chương trình qua số điện thoại quen thuộc là 02163 855 635.
Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02163 855 635. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự mới nhất vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh do phóng viên chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 19 tháng 10, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, chủ trì phiên họp 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. 9 tháng năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy chế làm việc, phát huy vai trò của các thành viên ban chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm tình hình, tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, đưa vụ việc, vụ án vào diện ban thường vụ, ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, tích cực thu hồi tiền, tài sản vi phạm được phát hiện thông qua công tác kiểm tra thanh tra. Chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, đối thoại với dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời đúng quy định. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị các thành viên ban chỉ đạo theo chức trách nhiệm vụ được giao, tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các phiên họp, chỉ đạo các cấp các ngành ra soát, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt các kế hoạch, thông báo của ban chỉ đạo Trung ương của tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức, hoàn thành các cuộc kiểm tra giám sát thanh tra theo đúng chương trình, kế hoạch, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, điều tra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có buổi làm việc với đoàn thanh tra của Bộ Kế hoạch Đầu tư về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2021-2022 và thời kỳ trước có liên quan. Việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố. Tại buổi làm việc, đoàn thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố quyết định về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2021-2022 và thời kỳ trước có liên quan việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Yên Bái. Theo quyết định, đoàn sẽ thanh tra 19 dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2022 và thời kỳ trước có liên quan và 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2020-2022. Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề, công tác ban hành các quy định về quản lý đầu tư công, các văn bản địa phương ban hành phân cấp quản lý đầu tư công, việc lập thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch trung hạn hàng năm, thanh tra công tác giám sát đánh giá đầu tư, chương trình giám sát các dự án đầu tư theo quy định, thanh tra công tác lập thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư việc triển khai các dự án đầu tư công, công tác phê duyệt thiết kế, dự toán quản lý dự án đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, quá trình lựa chọn nhà thầu, công tác thanh quyết toán một số dự án, công tác theo dõi giám sát việc chấp hành pháp luật sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công. Nhờ được Trung ương quan tâm bổ sung vốn để thực hiện các dự án trên địa bàn đã giúp cơ sở hạ tầng của tỉnh được đầu tư khang trang hiện đại. Để công tác thanh tra của Bộ Kế hoạch Đầu tư đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chủ trì, cung cấp hồ sơ tài liệu, bố trí thời gian điều kiện tốt nhất phục vụ đoàn thanh tra. Đối với các sở ngành, các địa phương liên quan, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, cung cấp thông tin tài liệu liên quan cho đoàn thanh tra. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc cũng mong muốn quá trình làm việc, đoàn thanh tra của Bộ tạo điều kiện giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm để việc triển khai các dự án đầu tư công thời gian tới trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.
Chiều ngày 19 tháng 10, đồng chí Vũ Thị Hân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị của tỉnh để ra soát công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc và Ngày hội việc làm năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 27-28 tháng 10. Hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến có 150 đến 170 đại biểu tham dự. Tại hội nghị này, tỉnh Yên Bái sẽ giới thiệu về tiềm năng thế mạnh và thu hút đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trao đổi thảo luận giữa các ngành doanh nghiệp của tỉnh với các tổ chức các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, ký kết thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư giữa các tổ chức đơn vị doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với các đơn vị doanh nghiệp của Hàn Quốc và các doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Đến thời điểm này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức hội nghị, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xây dựng kịch bản phóng sự trình chiếu tại hội nghị với chủ đề Yên Bái, nơi hội tụ của kết nối vùng có lồng tiếng Hàn Quốc, xây dựng các nội dung ký kết biên bản ghi nhớ, phương án lễ tân, hậu cần đón tiếp đại biểu đảm bảo chú đáo. Ngày hội việc làm dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2023 sẽ thông tin về thị trường lao động, cơ sở đào tạo, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tình hình xuất khẩu lao động, thông tin về tình hình doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Dự kiến tại ngày hội sẽ có khoảng 46 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia. Trong dịp này, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái sẽ ký kết hợp tác đào tạo giữa các trường dạy nghề với các doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hạnh nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc, gặp gỡ Hàn Quốc 2023 và Ngày hội việc làm năm 2023 là sự kiện quan trọng. Do đó, để hội nghị diễn ra thành công, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan cần xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, đưa đón hướng dẫn đại biểu đảm bảo khoa học, chuẩn bị đầy đủ tất cả các thông tin tài liệu liên quan tới hội nghị. Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung ký kết tại hội nghị, thẩm định nội dung ký kết để báo cáo Ủy ban dân tỉnh trước khi ký kết. Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm cần đảm bảo phong phú đẹp mắt, đồng thời phối hợp chuẩn bị chu đáo các nội dung về công tác lễ tân, hậu cần, phiên dịch cho từng nội dung hoạt động của hội nghị cũng như các nội dung hoạt động khác có liên quan.
Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp để tăng thu, nhưng trong bối cảnh thị trường bất động sản đóng băng, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nên đến nay tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Trấn Yên mới chỉ đạt trên 37% kế hoạch. Theo kế hoạch, năm 2023, thu ngân sách của huyện Trấn Yên dự kiến đạt 328 tỷ đồng. Đến hết tháng 9 mới đạt trên 116 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch. Như vậy, nhiệm vụ hơn 2 tháng cuối năm, huyện Trấn Yên hết sức khó khăn, phải hoàn thành kế hoạch thu 211 tỷ đồng. Nhất là số thu từ nguồn sử dụng đất là gần 129 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Trấn Yên đang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, chỉ đạo các tổ công tác đôn đốc thu ngân sách thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đồng thời sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách cả năm 2023 mà tỉnh đã giao.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình không chỉ phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động. Đặc biệt, đã thực hiện hiệu quả phong trào 606 sạch do hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phát động từ tháng 6 năm 2022. Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hồng Giang, Trung tâm Văn hóa Thông tin Truyền thông huyện Yên Bình để thông tin tới quý vị khán giả về kết quả đạt được của phong trào. Xin chào chị Hồng Giang ạ.
Vâng ạ, xin chào anh Chí Công ạ.
Vâng, chị có thể cho khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái biết về kết quả của phong trào 606 sạch của huyện Yên Bình được không ạ?
Vâng, thực hiện phong trào 606 sạch gắn với gia quân vệ sinh môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động chị em tích cực thực hiện hiệu quả mô hình. Trong đó, 60 là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không vi phạm các chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 6 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch nhà tắm, nhà tiêu, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, sạch đường, sạch môi trường. Hội đã tổ chức ra mắt mô hình chi hội phụ nữ 606 sạch và ký cam kết thi đua thực hiện cho 100% thôn tổ dân phố trên địa bàn. Nhờ đó mà đến nay thì các cấp hội đã xây dựng mới được 60 mô hình theo tiêu chí chi hội phụ nữ 606 sạch, trong đó có 6 mô hình chi hội phụ nữ 606 sạch tiêu biểu, còn lại là mô hình chi hội phụ nữ có gia đình hạnh phúc, nâng tổng số mô hình 606 sạch được công nhận của huyện lên trên 300 mô hình. Bà Phan Thị Thanh Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình cho biết.
Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chúng tôi cũng có nghiên cứu để bàn phương pháp và cách làm hay và hiệu quả, phối hợp với các cơ quan đơn vị và các tổ chức cá nhân trên địa bàn để có cái cách huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện phong trào làm sao cho hiệu quả nhất, nhân rộng một số cách làm hay, mô hình sáng tạo để nhân rộng thường xuyên là kiểm tra đôn đốc hướng dẫn để phong trào được bà con nhân dân tiếp cận và thực hiện có hiệu quả.
Cùng với đẩy mạnh phong trào 606 sạch, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình cũng tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình hoàn mỹ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không có trẻ em suy dinh dưỡng. Thông qua đó làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên về vai trò của phụ nữ trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, chung tay xây dựng Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023.
Vâng,
xin được trở lại phòng thu ạ.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Hương Giang.
Vâng, xin cảm ơn chị Hồng Giang. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đến với phụ nữ Yên Bái, đó là Yên Bái có 4 chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi vinh dự được biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023. Chương trình này vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Với chủ đề Những bông hoa tháng 10, chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện chủ đề công tác của Hội Phụ nữ cả nước trong năm nay là tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở. Nằm trong 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ tôn vinh dịp này, Yên Bái có 4 chị, đó là chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên; chị Hoàng Thị Siêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ; chị Nguyễn Thị Hoa Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái; và chị Lò Thị Phấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh An, huyện Văn Chấn. Đây là những chủ tịch hội nhiệt tình, trách nhiệm, luôn đi đầu cho các phong trào thi đua, chủ động sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để có nhiều mô hình hay và hiệu quả. Các chị là những người luôn tìm cách đổi mới hoạt động hội ở cơ sở, tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phát triển kinh tế, duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa phương. Đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về thúc đẩy bình đẳng giới, tham gia giám sát góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của người dân, trong đó có phụ nữ. Vừa rồi là những tin tức thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiếm 50% lực lượng lao động trong tỉnh. Thời gian qua, phụ nữ Yên Bái đã phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, tích cực thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, đóng góp hiệu quả trên các lĩnh vực. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Hoạt động của hội đã đi vào chiều sâu, cụ thể, rõ người rõ việc, rõ địa chỉ, có sức lan tỏa, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh. Trong đó có chương trình Mẹ đỡ đầu với mục đích vận động kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19.
Chương trình không chỉ dừng lại ở trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 mà còn mở rộng sự quan tâm, nâng đỡ trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Với phương châm ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu, chương trình đã trở thành cầu nối, điểm tựa giúp các em có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi đã mời tới phòng thu bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cùng điểm lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình này. Ngay bây giờ xin mời anh Phúc Bình cùng trao đổi với Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về nội dung này.
Trước tiên xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Xin chào quý thính giả Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Vâng ạ. Thưa bà, câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn hỏi bà rằng là kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là dịp để chúng ta dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho những người phụ nữ yêu thương, và càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của hội viên phụ nữ với cộng đồng xã hội. Thì những năm qua rất nhiều phong trào hoạt động của các cấp hội phụ nữ nói chung và phụ nữ tỉnh Yên Bái nói riêng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, nâng cao vị thế của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Thì xin bà có thể đánh giá khái quát về các phong trào này ạ.
Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói chung và phụ nữ Yên Bái nói riêng đã đoàn kết, sáng tạo và đã có rất nhiều các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác hội và phong trào phụ nữ, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái. Chúng tôi quan tâm đến việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào tới cán bộ hội viên một cách sâu rộng nhất, và tiêu biểu đó là những phong trào, những cuộc vận động gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thứ nhất thì chúng tôi cũng chú trọng các phong trào thi đua, phong trào xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Chúng tôi cũng quan tâm và triển khai sâu rộng các cuộc vận động của hội, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, các phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào phụ nữ chung tay giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Thưa bà Hoàng Phương Thúy, rằng là chương trình Mẹ Đỡ Đầu là một trong những chương trình mang dấu nhân văn có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội. Thì sau một năm triển khai trên địa bàn tỉnh đã có bao nhiêu trẻ em được nhận đỡ đầu ạ, thưa bà?
Trong thời gian vừa qua thì với sự chung tay của các cấp hội, sự vào cuộc của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng đã vận động và đỡ đầu được gần 300 trẻ em mồ côi trên địa bàn của toàn tỉnh Yên Bái chúng ta.
Vâng, thưa bà, có thể nói là gần 300 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu là con số không hề nhỏ phải không ạ? Nhiều em thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ từ khi còn nhỏ vì mẹ là bị lừa bán sang nước ngoài. Vậy thì Hội Liên hiệp Phụ nữ có giải pháp gì để ngăn chặn tình trạng này không ạ?
Thiếu những cái bàn tay chăm sóc của những người thân, của những người cha, người mẹ trong gia đình, thì nó sẽ tác động trực tiếp tới trẻ em. Và chính nó tác động đến trẻ em như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là mình phải làm một cái điều gì đó để ngăn chặn được những cái việc mà phụ nữ đi làm ăn xa, làm ăn không rõ địa chỉ, xuất cảnh trái phép hay là bị lừa mua bán. Thì thứ nhất thì chúng tôi cũng tập trung vào cái công tác tuyên truyền, và đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và đặc biệt đối với hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Thứ hai thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái việc là hỗ trợ cho phụ nữ ở vùng đặc biệt khó khăn, để họ có thêm những cái phần, ví dụ như là họ có cái sự hỗ trợ về sinh kế, hỗ trợ cái quỹ vay vốn, thế rồi là hỗ trợ về các cái điều kiện để giúp họ khi mà ở lại địa phương họ an tâm, họ chăm lo cuộc sống gia đình, họ nuôi dạy con cái. Và thứ nữa thì chúng tôi cũng phối hợp với lại các cái tổ chức của trong nước, các cái cấp, các ngành có liên quan để thực hiện những cái chương trình hỗ trợ để phát triển kinh tế. Và như vậy thì sẽ chăm lo được cái cuộc sống gia đình, và những đứa trẻ thì sẽ giành được cái sự quan tâm của cha mẹ và người thân tốt hơn.
Vâng, thưa bà, cùng với những hoạt động hỗ trợ như vừa rồi bà vừa chia sẻ thì các cấp hội có những hoạt động gì để mang hơi ấm tình hương cho những trẻ thiếu may mắn ạ, thưa bà?
Chúng ta xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân, cho phụ nữ, thì chúng ta phải mang lại những cái điều thực sự hạnh phúc cho người dân, cho phụ nữ và cho trẻ em. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng như thế này ạ, hãy làm những gì từ những điều nhỏ nhất. Làm thế nào mà khi chúng ta cùng chung tay để chúng ta dành những cái hơi ấm tình thương, cái sự chia sẻ cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy, thì bằng những gì nhỏ nhất thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động là chỉ đạo các cấp hội và các đơn vị trực thuộc quan tâm thăm hỏi động viên các con nhân các cái dịp như là chuẩn bị vào năm học mới, nhân các cái dịp như là Tết mùng 1 tháng 6, Tết Quốc tế Thiếu nhi, thế rồi là ngày rằm Trung Thu,
vâng.
Thế rồi là kể cả những cái sự kiện nó gắn với cuộc sống các con như là ngày sinh nhật, thì dành những cái sự hỏi thăm động viên, vâng, rất là tình cảm, hỗ trợ những cái phần quà nó không lớn đâu, thế nhưng mà nó cũng tạo ra một những cái giá trị về tinh thần, mua sách, mua bút cho các con này, thế rồi là tặng cho các con những cái áo ấm này,
vâng,
rồi là mua cho các con những chiếc xe đẹp này, thế rồi những cái điều kiện để hỗ trợ các con trong học tập, trong sinh hoạt, thì chúng tôi thiết nghĩ đấy là những cái mà nó rất là cần thiết.
Vâng.
Thứ nữa thì chúng tôi cũng tuyên dương đó, những con,
vâng,
mà có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vậy là con đỡ đầu, tuyên dương các con có thành tích xuất sắc trong, vâng, học tập, trong các cái mặt rèn luyện của các con,
vâng,
để các con được đỡ được đó, được khích lệ, và vâng, các con bớt đi cái sự tự ti của mình, và các con có thể hòa nhập trong cuộc sống, và con, vâng, có tạo điều kiện cơ hội để các con phát triển.
Vâng, có thể là qua những chia sẻ vừa rồi và qua những cái phần hỗ trợ đóng góp vừa rồi thì trẻ cũng có thêm phần tự tin hơn trong cuộc sống, bớt mặc cảm, tự ti hơn và có thể cố gắng hơn cuộc sống, đúng không ạ? Cố gắng hơn trong học tập.
Đúng rồi, bởi vì là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh là các bạn ấy rất là tự ti,
dạ, vâng,
và các bạn ấy ngại tiếp xúc và, vâng, các bạn ấy ngại chia sẻ, và thậm chí có nhiều bạn còn không mặc cảm,
vâng,
và chúng ta làm được như vậy là để tạo cái môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để cho các con có một cái chỗ dựa vững, dạ, chắc, vâng, để các con có những cái mà tìm đến để có cái sự chia sẻ được,
dạ, vâng. Thưa bà, một câu hỏi nữa chúng tôi muốn dành cho bà đó là thời gian tới thì để chương trình kết nối yêu thương mẹ đỡ đầu hỗ trợ trẻ em mồ côi có sức lan tỏa và tính bền vững trong cộng đồng hơn nữa thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có những giải pháp như thế nào ạ?
Vâng. Chúng tôi thiết nghĩ chương trình mẹ đỡ đầu nó là một cái chương trình có ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc, và nó cần phải có một cái sự lan tỏa trong cộng đồng, và có cái sự chung tay vào cuộc của cả xã hội. Bởi vì chúng ta hãy dành một cái điều gì mà tốt đẹp nhất, những điều gì tốt đẹp nhất cho trẻ em nói chung và cho những trẻ em bị thiệt thòi. Thì chúng tôi thứ nhất thì chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền làm thế nào để tất cả mọi người đều biết đến cái chương trình này. Và khi họ biết đến được rồi thì họ có những cái chia sẻ, có thể cả chia sẻ về vật chất, có cả những cái chia sẻ về tinh thần để động viên khích lệ. Và thứ hai nữa thì chúng tôi cũng tổ chức các cái hoạt động tập huấn để nâng cao cái năng lực và chia sẻ kinh nghiệm để cái thực hiện cái chương trình này cho đội ngũ những cái người làm công tác hội, cho đội ngũ những cái cán bộ cốt cán và những cái người thực sự có tâm với cái chương trình này, để họ hiểu và họ có thêm những cái kiến thức, có thêm những cái kỹ năng. Và thứ ba nữa thì chúng tôi cũng xác định là mình muốn làm tốt thì trước tiên là cái cơ quan của cấp hội, cấp tỉnh ấy ạ, phải là những gương đi đầu. Thế và chúng tôi thì cũng đã nhận đỡ đầu được 5 trẻ. Thế thì năm con là con của các mẹ ở tỉnh hội đấy ạ. Thì mình thực sự phải làm gương mẫu. Thì các huyện thị và các cái đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, họ nhìn vào đó họ thấy rằng cái trách nhiệm này nó không phải dành cho bất cứ một ai, một tổ chức nào, mà nó dành cho tất cả cộng đồng. Và thứ nữa thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là sẽ tiếp tục tạo được những cái diễn đàn, những cái nơi mà trẻ được đỡ đầu, những cái nơi mà trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói lên cái tiếng nói của mình và lắng nghe các con nói. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để dành những cái nguồn kinh phí mà mình vận động được của các cái tổ chức phi chính phủ, các cái nguồn kinh phí của các cái dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, các cái chương trình của chính phủ, để dành cái nguồn lực đó đầu tư hơn và quan tâm hơn tới đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em yếu thế, và đặc biệt là đối với những trẻ em là con đỡ đầu của chúng ta. Mà với vai trò là những người mẹ đỡ đầu thì chúng ta dành những cái sự quan tâm, sự tốt đẹp nhất đối với các con.
Vâng ạ, và xin cảm ơn bà. Và thưa quý vị và các bạn, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã lan tỏa thông điệp hết sức nhân văn, thu hút sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng. Với những hiệu ứng tích cực từ chương trình, những trẻ bất hạnh, thiệt thòi sẽ được quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng và yêu thương nhiều hơn, để các em có thể mạnh mẽ, tự tin, viết tiếp những ước mơ của mình. Một lần nữa thì chương trình xin được cảm ơn bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tham gia chương trình hôm nay.
Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam, thay mặt cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái xin gửi lời chúc mừng tới các bà, các mẹ, các chị, các em. Chúc các bà, các mẹ, các chị, các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.
Xin được cảm ơn bà.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh bên lề diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường. Trước khi bước vào hội đàm song phương, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã có bài phát biểu tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường với sự tham dự của đại biểu đến từ 140 quốc gia.
Ngày 18 tháng 10, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi tạm dừng giao tranh giữa Israel, Hamas và cho phép viện trợ nhân đạo đến giải Gaza. Giải thích về quyết định phủ quyết, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho rằng dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không đề cập đến quyền tự vệ của Israel. Bà Thomas Greenfield cho biết thêm, dù Mỹ không thể ủng hộ dự thảo nghị quyết, nhưng Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an về cuộc khủng hoảng và sẽ tiếp tục nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ dân thường.
Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 18 tháng 10 thông báo cho phép các chuyến hàng chở thực phẩm, nước uống và thuốc men vào giải Gaza thông qua cửa khẩu Ai Cập. Tuyên bố của chính phủ Israel cho biết sẽ có nguồn hàng viện trợ được cung cấp cho dân thường ở phía nam giải Gaza. Thông báo của Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Netanyahu tại Tel Aviv.
Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đặt mục tiêu đưa một phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2040. Đây là một phần trong chỉ thị của Thủ tướng Narendra Modi đối với ngành khám phá không gian. Theo đó, Ấn Độ sẽ xây dựng một trạm vũ trụ và hướng tới chinh phục sao Kim, sao Hỏa.
Cuối chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thua đậm Hàn Quốc và bị trừ điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhận tin vui về việc thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Trải qua 3 trận đấu trong loạt FIFA đây tháng 10, đội tuyển Việt Nam để mất 6,89 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân đỏ để thua trước hai đội Trung Quốc và Hàn Quốc, còn trận gặp Uzbekistan không tính điểm. Tuy vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn tăng một bậc từ hạng 95 lên 94 trên bảng xếp hạng FIFA. Nguyên nhân bởi đội tuyển Argentina để thua 3 trận liên tiếp trong tháng 10, bị trừ tới 20,22 điểm và rớt hạng từ vị trí 91 xuống 96 thế giới. Đội tuyển Kyrgyzstan xếp thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA cũng bị trừ 4,57 điểm và tụt xuống vị trí thứ 98 thế giới. Vị trí thứ 94 thế giới cũng là thứ hạng cao nhất của những chiến binh sao vàng kể từ năm 2021. Tiếp tục với các tin tức bóng đá quốc tế, chấn thương nặng gặp phải trong trận đấu giữa đội tuyển Uruguay và đội tuyển Brazil tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ khiến Neymar phải nghỉ thi đấu dài hạn. Cuối hiệp 1 của trận đấu giữa đội tuyển Uruguay và Brazil tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Neymar dính chấn thương nặng ở đầu gối. Ngôi sao sinh năm 1992 rời sân trong nước mắt.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Biên tập viên Kiều Loan cùng các thành viên Chí Công Hồng Phượng và kỹ thuật viên Hoàng Liên xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.